Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Như thường lệ, hôm nay thứ năm 16 tháng 11 2017, chương trình Chuyện Quê Nhà do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, với sự tham luận của tiếng nói quen thuộc của luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California. Hôm nay cô Mai Ly vắng mặt, tôi Việt Tri thay thế cô Mai Ly trong chương trình điều họp. Các xin kính mời luật sư gửi lời chào đến quý vị thính giả và sau đó xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính chào ông Hồng Phúc và kính chào người điều hành chương trình ông Việt Chi.
Dạ vâng, chúng tôi từ Lê Hồng Phúc và từ Wichita, Kansas xin được trân trọng gửi lời chào đến quý vị thính giả. Xin kính chào luật sư và xin kính chào anh Việt Duy, người điều hành chương trình đêm nay ạ.
Thưa kính thưa quý vị thính giả và hai vị, Tổng thống Donald Trump đã kết thúc chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày qua 5 quốc gia và đã trở về Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 11 vừa qua. Đây là chuyến công du quan trọng nhất từ khi ông Trump bước vào tòa Bạch Ốc. Do đó cả thế giới đã đổ dồn con mắt theo dõi bước chân của ông. Vì vậy, lời khen cũng lắm và tiếng chê cũng nhiều. Tuy nhiên, chuyến đi này đã diễn ra êm đẹp và ông Trump đã gặt hái được nhiều thắng lợi. Trước khi bước vào chương trình hội luận về chuyện quê nhà đêm nay, xin mời quý vị cùng nghe qua một số tin vắn tại Việt Nam. Bắc Kinh đã thành công ngăn chặn dự án khai thác khí đốt cá voi xanh giữa ExxonMobil và Hà Nội, trích đỉnh sóng. Dự án này được ký kết đầu năm 2017, khi ông John Kerry, cựu ngoại trưởng thời Tổng thống Obama, đến thăm Hà Nội vào tháng Giêng 2017, trị giá 10 tỷ đô la. ExxonMobil đã đầu tư vào dự án 600 triệu đô la. Nếu thành công, dự án sẽ mang lại 20 tỷ đô la cho ngân sách Việt Nam, với trữ lượng ước tính lên đến 150 tỷ mét khối hơi đốt. Dự án khí đốt cá voi xanh nằm tại các lô 117, 118, 119 và 120 thuộc thềm lục địa của Việt Nam. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2023, dòng khí đốt đầu tiên của dự án cá voi xanh sẽ được đưa vào bờ. Nhưng dựa vào đường lưỡi bò, Bắc Kinh cũng tuyên bố lô 118 thuộc về họ. Trong khi về mặt kỹ thuật, vị trí khai thác của ExxonMobil được báo cáo là không rơi vào bên trong những vùng tuyên bố của Bắc Kinh theo tinh thần đường lưỡi bò. Nhưng các mũi khoan lại lấy khí đốt từ chính khu vực mà Trung Quốc đã khai thác vào năm 2014 với dạng khoan Hải Dương 981, khiến đưa đến những tranh chấp quyết liệt giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trong những tháng dẫn đến hội nghị thượng đỉnh APEC, Hà Nội đã liên tục kêu gọi đại công ty dầu khí ExxonMobil thông báo ngày khởi công chính thức dự án này vào dịp hội nghị APEC diễn ra, một thời điểm mà báo chí và truyền thông Hà Nội vô cùng gọi là hồ hởi, phấn khởi quảng cáo trong nhiều tháng trước đó. Tuy nhiên, tuần vừa qua, tức là tháng 11, 2017, lễ khởi công dự án cá voi xanh mà phía Việt Nam mong đợi đã không xảy ra. Trong một cuộc hội thảo tại hội nghị APEC, Liam Mellon, giám đốc phát triển của công ty ExxonMobil cho biết, có những hợp đồng cụ thể còn phải được soạn thảo, và do đó công ty phải hoãn quyết định đầu tư cho đến năm 2019. Đương nhiên có nhiều lập luận khác nhau về vụ cá voi mắc cạn, nhưng tổ trung nguyên nhân chính vẫn là sự bắt nạt của đồng chí xấu bụng Phương Bắc. sau vụ hủy hợp đồng khai thác với công ty Repsol của Tây Ban Nha trước đây trên Biển Đông, Hà Nội lại một lần nữa ngậm đắng nuốt cay mà lùi bước. Nhưng lần này thay vì Hà Nội chủ động chào thua Bắc Kinh, thì chính chú Sam qua trung gian của tập đoàn cá mập ExxonMobil đã chính thức lùi bước trước Trung Quốc. Mặc dù trước đó, ông Rex Tillerson, Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố rất hùng hổ về chính sách Biển Đông, thế là chỗ dựa cuối cùng của Hà Nội đã trở thành mây khói. Bản tin thứ hai là Bộ trưởng Thụy Điển sẽ gặp xã hội dân sự Việt Nam, đây là bản tin từ Đài Hoa. Vòng đối thoại nhân quyền thường niên Liên hiệp Âu Châu ở Việt Nam lần thứ 7 dự trù sẽ được tổ chức ở Việt Nam vào ngày 2 tháng 12, 2017, theo Cơ quan Hỗ trợ Ngoại giao của Liên minh Châu Âu, viết tắt là EEAS. Cùng lúc đó, có tin là một số nhà hoạt động nhân quyền đã bị nhà chức trách tạm giữ sau khi được mời gặp gỡ một phái đoàn ngoại giao của Liên hiệp Âu Châu và các nước thành viên ở Hà Nội hôm 16 tháng 11. Hiện nay, Bộ trưởng Ngoại giao nước này sẽ có chuyến thăm tới 3 nước ở châu Á từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 11. Tôi cũng sẽ gặp gỡ thanh niên Việt Nam và các nhà hoạt động xã hội dân sự theo thông báo hôm 14 tháng 11 về chuyến đi tới Bangladesh, Miến Điện và Việt Nam của bà Margot Wallström. Thực thi nhân quyền ở Việt Nam là điều nguy hiểm. Hôm 16 tháng 11, một nhóm nhà hoạt động của Việt Nam ở Hà Nội đưa các thông tin trên mạng xã hội cáo buộc họ bị câu lô, sách nhiễu sau khi gặp gỡ, tiếp xúc với một số thành viên của đoàn ngoại giao Liên hiệp Âu Châu và thành viên khối này trong một sự kiện được cho là chuẩn bị cho đối thoại thường niên được dự trù vào tháng 12/2017. Không tin thì thôi, tin nhiều kỳ. Và kết thúc quý vị sau đây là cẩm nang du lịch chưa hề có, tác giả là Từ Thức, trích đoạn. Một người bạn nói, ông là người Việt, sống ở ngoại quốc, hiểu cả người Việt lẫn người nước ngoài, nên làm một cẩm nang cho những du khách muốn thăm viếng Việt Nam. Mới đầu thấy đó là một ý hay, làm thử vài trang dưới đây, không biết có nên làm tiếp hay không, không biết có giúp gì cho du khách để hiểu về Việt Nam hơn hay không. Nếu ăn tiệm thấy ngon, đừng khen, người ta sẽ tăng giá gấp hai. Mua hàng phải trả giá bao nhiêu cũng hớ, nhưng nên an ủi, có người còn hớ hơn mình. Để quên iPhone hay là ví tiền, đừng quay trở lại hỏi, hỏi có ai lượm được hay không? Bạn đang ở Việt Nam, không phải là bạn đang ở Nhật Bản. Đi đường chỉ nên đeo nhẫn hay là đồ trang sức giả, có thể bị mất ngón tay, nhưng không mất nhẫn. Đừng lễ phép chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi. Đó là dấu hiệu của người yếu, không một chỗ sống cho người yếu trong một xã hội toàn là những người hùng. Nếu mất giấy tờ khi khai báo phải biết điều, người công chức ngồi trước mặt bạn đã tốn nhiều tiền mới có chỗ ngồi đó. Hãy giúp họ thu lại số tiền đã bỏ ra để đầu tư. Đơn của bạn cũng chẳng có ai xét, nhưng nếu biết điều, đỡ mất công chờ đợi. Khi có người hỏi, có biết Bác Hồ không? Đừng kể lại những điều bạn biết về ông Hồ qua Wikipedia. Người ta chỉ nhắc khéo bạn là quên chi tiền. Gặp người lần đầu cứ nói, chào tiến sĩ, rất hiếm người không phải là tiến sĩ, hay ít nhất là phó tiến sĩ, nhưng người Việt không thích làm phó cho ai cả. Nếu gặp một ông tiến sĩ, nhưng có trình độ thấp hơn học sinh tiểu học, thì cũng đừng ngạc nhiên. Có thể ông ta chưa học xong tiểu học. Nếu người ta đưa một tờ giấy khổ lớn đầy chữ, đừng nghĩ đó là thực đơn. Đó là một danh thiếp liệt kê bằng cấp, chức vụ, vân vân. Đừng hỏi chức vụ này nghĩa là gì, bằng cấp kia của trường nào, chính đương sự cũng không biết. Tại sao ai cũng muốn dân chủ, nhưng Việt Nam vẫn là một nước độc tài? Bởi vì người nọ chờ người kia. Nếu anh làm, anh đi tù, người khác hưởng. Tiện nhất là chờ Tây Mỹ nó làm giùm. Tây Mỹ không hiểu sao nó thích buôn bán hơn là làm dân chủ. Khi nào Mỹ nó thay đổi hết ham đô la, Việt Nam sẽ có dân chủ. Đó là vấn đề của Mỹ, không phải của người Việt chúng ta. Còn nữa, xin đón nghe kỳ tới. Và kính thưa với quý thính giả và thưa luật sư và ông Hồng Phúc, đây là câu hỏi thứ nhất mà Việt Tri xin gửi đến hai vị. Theo dư luận trong và ngoài nước, đa số đều cho rằng bài diễn văn của Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump đọc tại diễn đàn kinh tế APEC là một án văn bất hủ trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Xin luật sư và ông Hồng Phúc vui lòng cho biết nhận định của hai ông như thế nào về việc này. Trước hết, Việt Tri xin kính mời ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn anh Việt Tri đã nhường được lời cho chúng tôi. Thưa quý vị khán giả, quả thật lời đồn không sai. Gần đây thì chúng ta đi đến đâu hoặc qua bạn bè mà cứ gặp phone ai hỏi đến chủ đều ca ngợi cái viết bài diễn văn của ông Tổng thống Donald Trump đọc tại diễn đàn APEC là một án văn bất hủ, rất hay, tuyệt vời. Ông thuộc cả lịch sử Việt Nam và ông biết cả những cái chuyện mà lôi ra làm cho xấu hổ Tập Cận Bình. Ông Trump lúc đầu thì ông quảng cáo cho cái triều đại của ông mới được chưa được một năm mà đã đạt rất nhiều thành tích, nào là công việc gia tăng chứng khoán kỷ lục, rồi thất nghiệp thì giảm này kia, đó là cái việc mà có lẽ ông cũng quảng cáo cho cái đất nước Mỹ một phần nào. Thực ra thì cái nghị trình không cần phải nói đến những cái điều đó. Theo đó đó thì Mỹ đã từng cổ suý toàn cầu cái vai trò quốc gia số một của thế giới, thì nay ông Trump đã làm rõ hơn cái chủ trương nước Mỹ trên hết, và theo đó đó thì cái lợi ích của mình trên hết, tìm kiếm cái đối tác mạnh song phương và không mơ về một sự thống trị. Mỹ nói rõ ràng là họ không mơ về một sự thống trị vì điều đó họ thấy không cần thiết vì nó quá lạc hậu, và đó là cái lời mà người công nhận. Và ông Trump nói thật, nước Mỹ không có tham vọng về đất đai, không muốn chiếm cứ một lãnh thổ của ai ở trên cái thế giới này hết. Thế nhưng nước Mỹ chỉ thích thò tay vào trong cái việc điều hành quốc gia. Ông Trump có mở rộng và cụ thể hóa cái khu vực ông quan tâm, đó là châu Á Thái Bình Dương trở thành là Ấn Độ Thái Bình Dương, trong đó không bao gồm Trung Quốc, nghĩa là một cái vòng đai mới để đẩy Trung Quốc ra ngoài. Cái chủ trương của song phương của nước Mỹ đó là nước Mỹ trên hết, nhưng mà trong vấn đề điều đình đó thì ông cũng cho rằng là vấn đề thảo luận song phương thích hợp hơn là vấn đề thảo luận tập thể. Cụ thể là nước Mỹ sẽ rút chân ra khỏi cái TPP, chứ 12 quốc gia nay còn lại có 11, thì ông cho rằng ông không bỏ cái chủ trương của TPP nhưng ít ra thì thảo luận song phương có lợi cho nước Mỹ hơn là thảo luận tập thể, bởi vì quyền lợi của mỗi quốc gia nó khác nhau trong vấn đề điều hành. Mà người khi ông chủ trương như thế đó thì ông cũng đã chịu nhiều cay đắng về những cái sự phê phán của nội địa nước Mỹ cũng như ở trên toàn thế giới, cho rằng đó là một cái biện pháp tiêu cực co cụm mà tự cô lập mình. Vì lẽ ông đã không muốn đóng một cái vai trò lãnh đạo thế giới như thổ nào mà nước Mỹ đã vẫn từng làm, và ông lại chỉ nghĩ tới quyền lợi nước Mỹ là cái điều rất tốt, thế nhưng lại tự mình cô lập vào trong những cái vòng mà chính mình tự vẽ ra. Ngoài ra tại Việt Nam thì ông Trump đã đem 2-3 chuyên gia để mà cảnh tỉnh dân tộc Việt phải giữ lấy sự độc lập và sự trường tồn của mình. Người Việt nghe và cảm thấy xốn xang ở trong lòng trong những lời đề nghị của ông Trump. Nhưng ngoài ngược lại đó thì cũng có người cho rằng ông Tập Cận Bình cũng đã đem ghi lại được một vài cái điểm cho cái bài diễn văn của ông, thì chúng tôi xin được như là cái phần này qua sau. Thì trước hết là về phần hiểu biết của chúng tôi qua cái vấn đề bài diễn văn của ông Trump, thì xin được nhường trở lại với anh Việt Tri và nhường là luật sư là cho ra ý kiến.
Dạ, kính mời luật sư.
Vâng, tôi thấy cái câu phê bình của ông Donald Trump là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nó có tính cách mỉa mai. Thực ra ông chẳng phải là thông thiên văn mà là tường địa lý gì cả. Chẳng qua là ông nắm vững cái tình hình thế giới ngày hôm nay. Tình hình thế giới ngày hôm nay là bị hai cái thế lực nó làm cản cái xu thế thời đại, là bọn khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo và bọn cộng sản sống sót từ bên Nga sang đến bên Tàu, sang đến Cuba, sang đến Bắc Triều Tiên, cho đến Việt Gian Cộng sản. Ông chẳng thông thiên văn đạt địa lý gì cả. Ông chỉ là học trò của các nhà nghiên cứu chiến lược của nước Mỹ. Cụ thể là ông Samuel Huntington, với cuốn sách The Class of Civilization. Với cái bài học đó, chuyến đi xuất ngoại đầu tiên của ông Donald Trump sang Saudi, hội họp với 50 xu thế Hồi giáo, và ông đã dùng cái đó để mượn Hồi giáo đánh Hồi giáo. Nước Mỹ không có phải đem thêm cái gì cả. Và kết quả là các nước Hồi giáo đã đồng ý với ông là phải tiêu diệt bọn khủng bố tội danh Hồi giáo. Và vì thế cho nên cái lãnh thổ mà bọn nhà nước Hồi giáo nó nói là nó tuyên xưng nhà nước Hồi giáo, thì bây giờ nó bị đánh tan thủ đô của nó rồi. Cái anh lãnh đạo thì cũng Baghdadi cũng trốn rồi, không biết ở đâu. Và bây giờ Hồi giáo khủng bố quốc tế, nó phải cho hồi hương những người sống sót rồi đó. Và bây giờ khủng bố từng nước một mặt thôi. Đấy là không phải thông thiên văn đạt địa lý cả. Thông thiên văn đạt địa lý là mấy ông ta nhà nghiên cứu chiến lược này này. Rồi ông lại học trò của Francis Fukuyama với cuốn sách là The End of History and the Last Man, ca tụng cái mô thức kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản là coi như là cái mô thức tối thảo rồi, không cần cái gì khác nữa. Giống vậy là học trò của Karl Popper với cuốn sách là The Open Society and Its Enemy, một xã hội mở và các kẻ thù của xã hội mở là ai? Là những bọn độc tài. Và thêm nữa là còn những tác giả nữa như là Peter Navarro với cuốn The Coming War, The China War, The Coming China War, tức là phải đối phó với anh Tàu như thế nào. Rồi lại còn cuốn The Globalization của George Soros, rồi cuốn Highway and Byway của Janusz Korczak. Đấy là những người thông thiên văn đạt địa lý, người ta nói rõ cái tình hình thế giới ngày hôm nay. Chứ không phải là ông Trump này, ông ấy thông thiên văn đạt địa lý cả. Và tôi cảm ơn ông Hồng Phúc đã nói hết về cái chuyến đi của ông Donald Trump rồi, tôi không có ý kiến gì thêm.
Dạ vâng, thì rất là cảm ơn luật sư cũng như ông Hồng Phúc. Cái câu hỏi kế tiếp mà Việt Tri cũng xin gửi đến hai ông, thì ngược lại thì cũng có dư luận cho rằng Chủ tịch Trung Cộng là Tập Cận Bình cũng đã ghi được điểm cho mình qua một bài diễn văn của ông trong dịp này. Thưa với luật sư và ông Hồng Phúc, hai ông nhận định ra sao về điều này qua cái gọi là ghi điểm của ông Tập Cận Bình? Và bây giờ thì chúng tôi xin mời luật sư ạ.
Ông Quốc.
Là vâng, xin cảm ơn anh và luật sư và cảm ơn về chị đi luật sư. Có lẽ luật sư chủ trương là cho tôi được nói trước thì là để trình bày cái vấn đề cho luật sư sẽ đưa ra những cái nhận định của mình để chuyển theo cái nguyên tắc đó. Dạ. Thì thưa với luật sư và thưa quý vị khán giả cũng như anh Việt Chi, thứ nhất đó, ông Tập Cận Bình là một cái lãnh tụ phải nói rằng có một cái tấm lòng rất thâm độc nhưng lại diễn kịch rất hay. Mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Ông nói chuyện thản nhiên và bất kể những lời kích bác ngay trước mặt hay sau lưng hay bên cạnh ông cũng thản nhiên nhưng không có chuyện xảy ra. Đó là một cái hành động hay là một cái tư thông, tư cách của một cái người lãnh đạo cũng ư là đáng nể chứ không phải là không. Rất là khéo. Và cái hay nhất của ông đó nữa đó, là ông biết tâm lý của từng đối thủ và ông cho rằng ông Trump là người thích bề ngoài và ông thích. Ông cần phải cho ông Trump uống nước đường để mà đạt được những thắng lợi của mình. Đấy là theo dư luận bàn tán chứ không phải là ý kiến của chúng tôi. Chúng ta cho rằng đó là cái bài báo của ông nhà báo Lương Giang Nguyễn Cần nó đưa ra là cái vấn đề ông Trump đã ông Tập Cận Bình đã cho ông Trump uống nước đường để mà đoạt lại những cái thắng lợi ngầm ở đằng sau. Thì đây là cái bài diễn văn của ông Tập Cận Bình, chúng tôi xin trích một vài đoạn như sau. Thứ nhất đó, là những cái điều ông đưa ra đây nó chỉ là những cái điều sách và khuôn mẫu, tức là cổ lỗ sĩ này, chứ nó không có cái gì mới lạ. Nhưng mà họ cứ nói đi và họ cứ nói lại như thế. Thứ nhất, ông nói rằng cần thượng tôn chủ nghĩa đa phương, cùng theo đuổi phát triển chung, thông qua xây dựng, phát triển các mối quan hệ đối tác, xây dựng cộng đồng chung vì tương lai của loài người. đa phương toàn cầu hóa là không thể đảo ngược. Để làm cho rằng cái ý kiến của ông ấy, chúng tôi sẽ xin được phân tích. Bởi vì đây có những lúc chính ông đi ngược lại những điều ông đã làm, nhưng mà ông lại nói những điều khác. Đó là những cái từ ngữ mà ông cố gắng để mà che đậy hay là gượng ép để giấu đi cái giấc mộng bá chủ của Trung Hoa ngày hôm nay. Một vòng đai, một con đường Biển Đông là thuộc quyền sở hữu của Trung Hoa từ thời đại cổ, vân vân. Đó là những cái ý tưởng sâu xa mà cậu ông vẫn thường nói ra. Ông Tập Cận Bình đã từng chống cái phương pháp đa phương mà ông đòi hỏi là phải thi hành song phương, trong khi ở trên thì ông nói rằng đa phương toàn cầu hóa là không thể đảo ngược. Trong cái vấn đề Biển Đông, thì đối với các quốc gia nhỏ bé ở trong nước, ông không chịu thảo luận tập thể. Ông không muốn triệu tập cái hội nghị để thảo luận về vấn đề về phương cách đối xử ở Biển Đông. Nhưng mà ông lại muốn song phương. Song phương thì sao? Ông lớn mạnh, ông có cái thế để mà ông áp đảo đối phương. Các nước xung quanh vùng đó là những nước nhược tiểu, yếu đuối từ quân sự cho đến kinh tế. Trong khi nếu thảo luận tập thể thì thấy tất cả những đa số cái ý kiến với lẽ phải dễ được công nhận hơn. Nhưng khi thảo luận đơn phương thì dễ bị áp đảo bởi những quốc gia lớn mạnh. Thành ra thưa quý vị, đây là những cái thâm độc của ông ấy, và ông đưa ra những cái điều mà ông tưởng rằng có thể che mắt được thiên hạ, giấu được thiên hạ. Những cái chuyện ông mình thực hiện cái giấc mơ là một vòng tay và một con đường không dễ gì để qua mặt được mọi người. Nhưng mà việc ông làm được tới đâu cũng còn phải chờ cho thời gian. Thì đấy là những cái nhận xét thô thiển của tôi. Xin được trở lại với Tinh Việt Chi và luật sư.
Vâng. Về cái điểm này tôi lấy làm lạ. Tại sao là có người nói là ông Tập Cận Bình cho ông Donald Trump uống nước đường? Cái người bị uống nước đường là ông Tập Cận Bình. Trong cái chuyến đi bên tàu của ông Donald Trump, thì anh Tập Cận Bình đã phải cúng cụ mấy trăm tỷ đưa mà song phương, và phải hứa với ông Donald Trump là phải nặng tay hơn với thằng tay sai Bắc Triều Tiên. Và hôm nay thì tôi được tin rằng anh Tập Cận Bình đã phái một sứ giả đặc biệt sang Bắc Triều Tiên để thuyết phục cái thằng ổn đó là từ bỏ cái mộng là vũ khí nguyên tử đi. Thành ra là không phải là ông Donald Trump uống nước đường mà anh Tập Cận Bình uống nước đường. Và trong cái bài diễn văn ở APEC 2017, các bạn vào cái website Dân Làm Báo, ở Dân Làm Báo đã trích ra cả chục đoạn ông Donald Trump ông mắng cái nước tàu như thế nào, và anh tàu là đau mà không dám kêu, chứ không phải là uống nước đường. Và vấn đề mà song phương với đa phương, chúng ta nhớ rằng bây giờ anh Tập Cận Bình nói là đa phương là không thể đảo được. Trong khi mà thời Obama thì chủ trương là đa phương, thì anh Tập mới bảo tôi song phương, tôi thương lượng với từng nước một. Bây giờ Donald Trump ông song phương, thì anh Tập Cận Bình lại quay lại, tôi đa phương. Thế anh Tập này nó lên thôi lắm, đừng có... những cái luận điệu mà xoay kéo của anh Tập Cận Bình. Nên nhớ rằng cái chuyến đi của ông Donald Trump về Á Châu này là cái chuyến đi thứ ba xuất ngoại, chứ không phải chuyến đầu tiên. Chuyến thứ nhất ông sang Saudi, chuyến thứ hai ông sang Ba Lan, mà tại đi dự hội nghị G20 mà lại không đi sang Hamburg nước Đức mà lại đi Ba Lan, là vì ông biết Ba Lan là cái chỗ mà ông có thể bắt bí anh Putin được. Ba Lan là những cái nước mà Ba Lan là ba cái nước Baltic, là chặn cái đường ống dầu của anh Nga sang Âu Châu để ông đi Ba Lan, tức là ông bó tay anh Nga, và đồng thời ông khiến cho Liên Âu phải giác ngộ rằng về vấn đề NATO, đừng cứ lệ thuộc vào thằng Nga nhiều quá. Đấy, hành ra cái vấn đề song phương với đa phương thì là bản luận tôi lấy làm tức cười, là cái anh giàu đấy anh bị mắng như thế. Mà chúng ta nên nhớ rằng ở Việt Nam ông Đương Dân được đón tiếp như là một nguyên thủ quốc gia, Còn anh Tập Cận Bình chỉ được Nguyễn Phú Trọng đón thôi, không được chủ tịch nước, không được thủ tướng đón. Mặc dù là tôi bắn 21 phát súng cả đông. Là cái chuyện này phải nhìn vấn đề một cách với con mắt toàn cầu thì thấy rõ tình hình hơn. Ông ở Đà Nẵng này, lần này ông là người đưa ra cái chủ trương Asia Pacific. Tức là gì? Tức là ông nới rộng cái vòng bao vây anh tàu. Anh đặt tàu đang một vòng đai, một con đường tơ lụa ở trên bộ và con đường biển. Và hai cái đó thành cái vòng đai. Thì ông Donald Trump, ông chặn từ Ấn Độ Dương sang đến Thái Bình Dương. Mấy các nhà bình luận khác thì cứ nói thì là Ấn Độ thì làm được cái gì? Ấn Độ hiện nay đang chặn anh tàu con đường bộ, đường cao tốc cái gì đó bây giờ dẹp rồi. Bây giờ ông đặt vấn đề Ấn Độ Dương luôn nữa. Thì là anh tàu ở trong vòng vây, anh tàu trong cái hội nghị APEC Đà Nẵng là rất là lép vế. Tôi rất làm lạ là các nhà bình luận Việt Nam ở đây cứ đọc báo chí ngoại quốc, mà báo chí ngoại quốc là đã bị ông Trump ông tẩy chay, ông thầm chơi. Thành ra nó chuyên môn, nó xuyên tạc, nó dùng fake news cho nó làm cho suy giảm cái ảnh hưởng của ông Trump đi. Cái tôi nghĩ rằng cái khuyết điểm duy nhất của ông Donald Trump là ông tạo ra những kẻ thù không cần thiết, chứ không phải là ông làm nhà buôn bán thì không có nhìn chiến lược gì cả, như kia là mấy nhà bình luận khác. Vâng, tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, ông Hồng Phúc có ý kiến thêm gì không thưa ông?
Dạ, chúng tôi cũng đồng thuận với luật sư ở một cái điểm là có một số nhà báo, đặc biệt là nhà báo Việt Nam, chúng tôi sẽ còn đưa ra nữa để mời luật sư sẽ bình luận sau trong những câu hỏi sau. Bởi vì có những nhà báo tặng cho ông Trump một cái danh hiệu rất là độc đáo mà chúng tôi xin được tiết lộ sau, nhưng vào những câu hỏi sau, được xin được trở lại với anh để mời anh tiếp tục ạ.
Dạ, thưa với hai vị, là có thể nói là trong cái vấn đề hội nghị APEC lần này đó, nó có ba cái đề tài rất là trọng yếu. Cái vấn đề thứ nhất là vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Cái thứ hai là quy luật cạnh tranh thương mại công bằng do Hoa Kỳ đề ra. Và cái thứ ba là hình thành liên minh Ấn Độ-Thái Bình Dương đã được những thành quả gì sau khi cánh cửa APEC khép lại. Bây giờ thì tôi truy xin trở lại đề tài thứ nhất. Về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên, thì xin hai vị cho biết là cái vấn đề này nó có kết quả như thế nào. Xin mời ông Hồng Phúc bắt đầu. Dạ. Yeah.
Cảm ơn anh Việt Chi. Dạ vâng. Vấn đề này đó thì trước khi Tổng thống Trump trở về mà ra một cái thông cáo về vấn đề cái chuyến đi của ông ở Á Châu đó, thì có dư luận cho rằng là cái việc thảo luận về cái vụ hạt nhân này không đi đến đâu cả. So sánh với lúc ban đầu và với lúc rời khỏi cái Philippines để trở về Mỹ đó, thì chuyện cũng vẫn như cũ mà thôi. Tuy nhiên khi về đến tòa bạch học sinh ngày 14 vừa của 15 ngày hôm qua, thì có đưa tòa bạch có đưa ra một cái thông cáo, và cái trong thông cáo nó có nói giải thích về vấn đề hạt nhân như sau. Thứ nhất là có một cái ý kiến đưa ra gọi là đình chỉ để đổi lấy đình chỉ. Cái ý kiến này có thể nói tạm hiểu đó là do Trung Cộng hay là do Bắc Hàn được Trung Cộng mướm cho đưa ra cái ý kiến như vậy. Đình chỉ để đổi lấy đình chỉ là gì? Nghĩa là yêu cầu các quốc gia Tây phương, dĩ nhiên là trong đó có Hoa Kỳ, hay tạm ngưng các cái biện pháp mà kêu là chế tài đối với lại Bắc Triều Tiên, và đồng thời ngược lại thì Bắc Triều Tiên cũng sẽ tạm đình chỉ những công tác như phóng hỏa tiễn hay là thử nguyên tử tiếp tục như mọi khi. Thì đây là một cái thông cáo mới nhất mà chúng tôi nhận được vào ngày hôm qua. Thế nhưng mà ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình có thảo luận với nhau, thì ông có nói rằng chúng tôi nhất trí với nhau rằng, đây là ý kiến của ông Trump, chúng tôi nhất trí với nhau rằng sẽ không chấp nhận một thỏa thuận gọi là đình chỉ để đổi lấy đình chỉ như những thỏa thuận đã bất thành trong quá khứ. Đó là cái lời nhấn mạnh của ông Trump. Và đồng thời, ông Kim Jong Un chỉ là một cái con rối cho Trung Cộng mà thôi. Và ông càng là con rối đó, thì có những người bình luận, chúng tôi lại xin nhắc lại những nhà báo Việt Nam, cho rằng đây là cái cơ hội bằng vàng để cho nước Mỹ bán vũ khí. Vì sao? Nguy cơ chiến tranh càng xảy ra bao nhiêu thì các quốc gia trong vùng Đông Nam Á, đặc biệt Nhật Bản, Nam Hàn, rồi những quốc gia lân cận là phải đi mua vũ khí để mà phòng thân. Mà ông Trump kỳ này cũng có quảng cáo công khai vũ khí hỏa tiễn của nước Mỹ tốt lắm, không ai bằng cả. Thì đây là một cái vấn đề mà người ta đặt ra, thì chúng tôi xin được ghi nhận như vậy. Để chúng tôi xin được trở lại với luật sư và anh Nhật Chi.
Tôi xin Hồng Phúc về cái đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Thực ra cái vấn đề về hạt nhân Bắc Triều Tiên không phải là cái mục tiêu đối phó chính. Cái mục tiêu đối phó chính là anh Tàu và Cộng sản sống sót cho toàn thế giới. Chẳng những là hạt vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, mà còn vũ khí hạt nhân của Iran nữa. Hai cái nước đó nó giao du với nhau về vấn đề nó phát triển vũ khí hạt nhân. Mà dưới sự tiếp tay của anh Nga là một, anh Tàu là hai. Và bây giờ ông đã bó tay vô hiệu hóa được thằng Iran rồi, mà bây giờ nó cứ dãy dụa. Thì ông đã mượn bàn tay của Saudi Arabia là một, Israel là hai, để chặn cái anh Iran này ở Ấn Độ Dương và Vịnh Ba Tư rồi. Bây giờ đến Bắc Hàn là ông bắt anh Tàu phải thi hành cái lời hứa với nước Mỹ từ cả chục năm trước là vô phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Mà anh cứ là lững anh kéo cưa củi nhảy bao nhiêu năm, cái lúc mà anh đưa lời hứa thì thằng Bắc Triều Tiên nó chưa có gì cả, nó mới bắt đầu rồi. Mà bây giờ nó có vũ khí hạt nhân rồi, nó có hỏa tiễn rồi, mà anh Tàu không làm. Lần này ông Donald Trump ông gài vào cái thế anh Tàu không thể không làm. Anh không làm thì tôi sẽ bóp cái những con đường thì thuộc của anh đối với Bắc Triều Tiên. Và anh Tập Cận Bình đã phải làm. Và ngày hôm nay thì tôi thấy rằng Tập Cận Bình đã cử một sứ giả sang Bắc Triều Tiên để thuyết phục đã thôi, buông tay đi, không có chống đối nữa. Và vì thế cho nên ông Trump cũng rất tỏ lời ngợi khen anh Tập Cận Bình. Đấy là cái lối, cái nghệ thuật điêu của nghệ thuật thương lượng của một nhà buôn bán. Ông đã viết nguyên một cuốn sách về nghệ thuật thương lượng rồi. Vừa đánh vừa vuốt. Và đối phó với anh Tàu là chuyên môn thì cái miếng võ là tiếu lý tàng đạo trong nụ cười có dấu con dao. Nhưng mà lần năm dân này, ông cũng có trong nụ cười. Nhưng mà thiên hạ không biết là có dấu con dao hay không, có khi là không có dao, nhưng mà cứ sợ là có dao thì cũng phải làm. Đấy là cái nghệ thuật cao cường của ma đầu giáo chủ Donald Trump đối phó với tên đại ma đầu Trung Quốc. Thành ra là cái vấn đề hạt nhân chắc như thế này, trước sau thì anh Tàu cũng phải buông thôi. Và thái độ buông của anh dân nó rõ ràng lắm rồi. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ thấy. Mà giả dụ mà anh giả vờ, anh đóng kịch, thì chỉ mấy ngày nữa nó sẽ ra lời ra. Và bây giờ ngày hôm nay, cái vũ khí để bắt anh Tàu phải bó tay trước nước Mỹ là cái luật cải cách thuế của nước Mỹ. Ngày hôm nay là Hạ viện Mỹ đã pass cái luật đó rồi. Với cái luật đó mà giảm thuế cho các doanh nghiệp lớn của nước Mỹ từ 35% xuống còn 20%, thì các công ty Mỹ trước kia bị thuế nặng quá, nó ra ngoài quốc, nó đã đầu tư với nước Tàu, bởi vì giảm thuế rồi nó về hết, thì anh Tàu dũng ruột cái nền kinh tế của anh đang suy sụp, đang vất vả, mà nó về hết thì hàng triệu nhân công Tàu nó thất nghiệp, nó sẽ nổi loạn. Thành ra hôm nay là cái đạo luật đã phát rồi, mà Đảng Dân Chủ thì đang phá đám ở Thượng viện. Tôi chờ xem kết quả như thế nào. Thành ra chúng ta nhấn là trước sau thì anh Tàu cũng phải buông thằng Bắc Triều Tiên mà thôi. Dạ, tôi xin hết rồi.
Dạ vâng, dạ. Vì thì cũng nghĩ nó cũng giống như là luật sư Đinh Thịnh Bích vừa mới nói về vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn. Thứ đến thì vấn đề gọi là giao thương công bằng. Vấn đề gọi là giao thương công bằng này đó là do ông Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đề ra. Thì chúng tôi muốn xin hỏi cái nhận định này của ông Donald Trump qua ông Hồng Phúc trước hết ạ. Dạ, mời ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn anh Việt Chi. Cái vấn đề này nó đặt ra nhiều cái cũng thật là khó xử. Bởi vì thực trên cái cán cân ngoại thương đó của nước Mỹ trong thời gian gần đây, hay là từ cái chính phủ tiền nhiệm của ông Obama đó, thì đã có một cái sự thâm thủng, chênh lệch cái cán cân thâm thủng nó thiên về nước Mỹ và các nước kia, các nước mà xuất cảng sang đầu sang Mỹ thì có vẻ thẳng dư. Cái đó là một chuyện có thật. Và người ta tính theo cái con số, thì dĩ nhiên là cái số Mỹ nhập cảng vào nhiều hơn là cái số mà các nước kia mua lại của hàng của Mỹ. Cái vấn đề đặt ra nó hơi có vẻ mâu thuẫn. Mâu thuẫn là cái chỗ bình thường trong cái sự giao thương đó, hay là làm ăn chung với nhau đó, thì thường cái anh yếu thế, cái anh nhỏ con đó, thường thường đòi hỏi công bằng đối với anh to đầu. Không có cái lý gì mà anh cường quốc lý bảo anh nước nhỏ là anh phải công bằng với tôi. Thì nghe nó hơi nghịch lý. Đấy là cái vấn đề người đưa ra. Bởi vì trên thực tế đó, bây giờ người ta thảo luận song phương với nhau, thì thưa quý vị, trong cái cuộc thảo luận đó, thế nào cũng đưa đến cái sức mạnh ở trong tay cái người, cái anh có quyền có thế hơn. Chứ còn cái anh nước nhỏ không thể nào bằng cả. Mà nhớ rằng thời buổi ngày hôm nay người ta sống với nhau bằng luật pháp. Đất nước Hoa Kỳ, người ta dùng luật pháp để đôi khi để mà chịu nhau, để mà bịp nhau nói chung phải là không. Bởi vì sao? Khi ký những điều kiện chúng ta đã từng đi vay tiền ở nhà băng, mua xe, mua nhà hai ngày kia. Có những cái điều quan trọng nó đánh cái dấu asterisk ở cái dấu Hoa Kỳ. Một xíu thôi. Nó lên chữ lên ngỏ bằng con kiến, coi lấy kính hiển vi không soi ra. Mà có soi ra chưa chắc đã hiểu rất nhiều. Nhưng mà khi đã ký rồi đó, thì bút ra gà chết. Thế quý vị đến lúc xảy ra sự việc thì mới lúc biết rằng cái giao kèo này chính mình ký thay và mình đã tự buộc lấy mình. Đấy là cái nghệ thuật, một cái là điều đình của những cái anh thế mạnh. Thành ra người khi người ta nói rằng một cái nước lớn như nước Mỹ mà đi đòi hỏi các nước nhỏ, các nước nhược tiểu công bằng với mình thì đó là một cái điều cũng là khó xử. Thành ra câu hỏi đặt ra là gì? Công bằng cho ai? Cái bằng công bằng cho cái anh mạnh hay là cho anh yếu, hay công bằng cho phía nào? Đặc biệt chúng tôi lấy một cái kinh nghiệm thực tế ở hải ngoại ngày hôm nay thôi. Ở Việt Nam bây giờ xuất cảng hải sản qua bên Mỹ rất nhiều. Đặc biệt trong đó là có cái ngành cá ba sa. Cá ba sa ở Việt Nam qua đây gặp không biết bao nhiêu là trở ngại. Cái hiệp hội cá ba sa của Hoa Kỳ đó, nó đưa kiện không biết bao nhiêu lần. Nó cho rằng cá ba sa Việt Nam giá rẻ quá, là bán phá giá, mà bán phá giá là cạnh tranh bất chính. Mà thưa quý vị, như người Việt Nam nó có chứng minh thế nào thế nữa thì nó cũng bảo là anh phá giá thì đa số là công ty quốc doanh. Mà công ty quốc doanh có thể được hỗ trợ giá bởi chính phủ. Hỗ trợ giá là gì? Là khi anh xuất cảng cái món hàng anh bán ra đáng lẽ là 5 đồng. Anh cứ bán 4 đồng cho tôi, còn 1 đồng tôi sẽ trả trong nước nhà nước cho bù cho anh. Đấy là cách phá giá. Mặc dù chưa có chứng cứ cụ thể, nhưng các anh xuất cảng ở trong nước ra gặp khốn đốn về chuyện này rất nhiều. Cái thứ nhất, khi mà phải đi ra đến tổng đình, đưa ra luật pháp và cái sự ở Hoa Kỳ này, thì có bán cả trăm mẻ cá, chỉ hết đủ tiền trả cho luật sư. Cái thứ hai, nếu anh thua kiện, ngoài cái tiền phạt ra, thì anh còn phải chịu những cái tiền chuyên trở, họ trở ngược về. Đấy là những cái điều kiện mà rất khó khăn trong vấn đề điều đình ở công bằng. Thành ra thưa cái này rồi xin nhờ luật sư phân tích, thì chúng tôi không biết làm sao để mà hiểu được cái sâu chiều sâu ở bằng sau cái chuyện này, thưa luật sư và thưa anh Việt Chi.
Xin phép tiếp lời ông Hồng Phúc về cái giao thiệp công bằng. Đấy là nguyên tắc của kinh tế thị trường. Thị trường là cái gì? Thị trường là cái chợ. Cái chợ đó có kẻ mua người bán. Và thuận mua vừa bán. Tức là giao thiên công bằng. Mà anh giao thiên không công bằng làm sao? Là anh làm trái ngược lại cái nguyên tắc tự do cạnh tranh của kinh tế thị trường. Anh, ví dụ như anh Việt Cộng, anh xuất khẩu sang Mỹ nhiều hơn là anh mua hàng của Mỹ. Mà cái hàng mà anh xuất khẩu sang Mỹ là anh mua những cái hàng, có nhiều món hàng anh mua đâu. Anh mua ở tàu, trong khi anh tạo ra cái sự mất cân bằng về mậu dịch đối với nước Mỹ. Thì chính anh lại chấp nhận một sự mất công bằng đối với anh tàu. Anh anh nhập khẩu của anh Tàu nhiều hơn là anh xuất khẩu sang Tàu. Ngày hôm nay nè, bây giờ nước Mỹ đã khám phá ra một cái những cái ống thép mà anh bên Âu Liên Âu người ta khám phá ra cái ống thép mà anh nhập khẩu từ bên Tàu, xong anh dán nhãn hiệu Việt Nam ra, anh bán ra giá rẻ sang để anh Tàu khỏi bị lên án là bán phá giá. Những cái đó là giao thương không công bằng. Mà ông chỉ nói cái giao thương công bằng là nói một cách tổng quát thôi, chứ ông nêu rõ ra rằng thì là anh Tàu gian lận và anh Việt Cộng cũng gian lận nữa. Giao thương công bằng là phải đúng luật pháp, thuận mưa vừa bán. Thuận mưa vừa bán mà anh bán cho tôi hàng giả, hàng rẻ, hàng dỗm, trong khi anh mua của tôi thì ít, anh cứ bán cho tôi bắt tôi mua nhiều quá. Đấy là cái giao thương không công bằng, không cạnh tranh, không hợp lý. Mà cái tình trạng là mà những anh cộng sản sống sót, anh giao thương không công bằng với những nước mà tiên tiến, là anh làm cho cái quy trình mua bán của toàn thế giới thị trường tự do nó lệch lạc đi rất nhiều, và là gây thiệt hại cho những nước mà tiên tiến. Cho nên người ta lên yên lãng mặt, trong khi ông nêu vấn đề là cạnh tranh công bằng, ông là nêu vấn đề là dân tộc tự quyết, dân tộc độc lập này. Anh phải có độc lập đi thì anh mới giao thiên công bằng với chúng tôi được. Anh cần lệ thuộc vào những cái nước khác thì cái nước khác nó làm bắt anh phải làm những cái không công bằng dùng cho nó thì là không thể được. Và đó là cái nguyên tắc tự do cạnh tranh một của thương mại. Mà khi mà còn đang tranh cử thì ông đã hứa rằng thì ông sẽ là giải quyết cái vấn đề mà nước Mỹ thiệt thòi biết bao nhiêu về cái kinh tế thị trường đa phương này. Và quan trọng nhất là cái luận điệu của ông Donald Trump rất là lạ. Ông không trách những cái anh mà gian lận không công bằng và giao thương không công bằng, ông tự trách mình trước khi trách người. Ông trách những cái người tổng thống tiền nhiệm của ông ấy đã chấp nhận những cái này để làm cho cả nó vừa ăn của Mỹ mà nó lại còn lên án Mỹ là đế quốc, là tên sen đầm quốc tế rồi này kia, mà cứ thế mà chi tiền ra để đóng vào sen đầm quốc tế. Bây giờ ông nói rằng bây giờ công bằng là gì, tôi không có sen đầm quốc tế nữa, tôi không làm anh hai chi tiền cho các anh nữa. Bây giờ càng sẽ ứng xử như là một nước có chủ quyền tự do độc lập đàng hoàng, và tôi đưa cái khẩu hiệu là nước Mỹ trên hết, thì tôi cũng mong rằng nước của các anh, mỗi nước của anh cũng phải coi nước của anh trên hết, và chúng ta giao thiên công bằng với nhau trong cái đó. Chứ tôi không bắt anh là phải lệ thuộc tôi cái gì cả. Mà ông nói thêm một câu nữa rất đáng chú ý, là ông muốn giao thiên công bằng với những nước có sức mạnh, chứ không thể cao giao thiên công bằng với những nước yếu. Đối tác của anh ấy, anh mong là đối tác của anh là mạnh chứ không phải đối tác yếu. Đấy là những cái chi tiết rất là đáng chú ý mà ít nhà bình luận để ý nữa. Vâng, tôi xin đóng góp như thế thôi.
Dạ vâng, như vậy thì chúng ta đã qua hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là hạt nhân của Bắc Hàn. Vấn đề thứ hai là giao thương công bằng. Và vấn đề thứ ba là vấn đề nói về liên minh Ấn Độ và Thái Bình Dương. Thì không biết cái liên minh Ấn Độ-Thái Bình Dương này mà ông Donald Trump nói đã có đạt được những cái điều gì trong hiện tại và trong tương lai hay không. Thì xin mời ông Hồng Phúc cũng mở màn cho vấn đề này. Dạ, ông Hồng Phúc.
Vâng, xin cảm ơn anh Bình Chi. Thứ nhất là cái vấn đề liên minh Ấn Độ này thì đây nó không phải là một vấn đề mới. Theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của trường Giọt Mason ở tỉnh Đốn, ông trả lời một cuộc phỏng vấn cho BBC thì ông cũng nói rằng cái ý nghĩ này nó đã phát quả từ mấy năm về trước, chứ không phải ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì ông Trump đã đem nó ra sử dụng là vì có cái nhu cầu chặn đứng cái chủ trương của nước Tàu là một vòng đai và một con đường. Ông định dùng cái vấn đề của cái Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương này đó, Ấn Độ và Thái Bình Dương này là một cái chiến lược để mà ngăn chặn phá vỡ cái kế hoạch để là một vòng đai và một con đường của Trung Cộng. Thì đây là một cái chiến thuật để đối lại. Thế nhưng mà theo sự nhận xét của một cái vị giáo sư người Nhật đó là ông Yoshinobu Yamamoto, giáo sư tại Đại học Niigata, ông nói như sau. Cái tầm nhìn của Tổng thống Mỹ về một vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và mở rộng vẫn chỉ là phác họa. Còn phải xem cái khái niệm này được thể hiện cụ thể ra sao. Đấy là ý kiến của ông giáo sư ạ. Và ông nói rằng Tổng thống Mỹ muốn làm trỗi dậy một cái khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhưng mà lại luôn luôn chủ trương American First. Vậy thì cái sự liên minh này có thể lâu dài được không? Có những cái cam kết nào để người Mỹ không xét lại những cái sự liên minh của mình như trong hiện tại mà nước Mỹ đang xét lại một lô những cái hiệp ước mà những chính phủ tiền nhiệm đã chấp thuận? Thì đây là cái vấn đề đặt ra, thì chúng tôi xin được đưa ý kiến của quần chúng, xin được trở lại với Việt Thi và giáo sư để là luật sư, để xin luật sư cho biết quan điểm của luật sư như thế nào về vấn đề này.
Dạ, xin mời luật sư.
Vâng, thì tôi đã để ý đến cái vấn đề này từ lâu rồi. Mà chính các chính quyền tiền nhiệm của ông Trump lơ là với cái này. Liên minh Ấn Độ Pacific. Tại vì nước Ấn Độ cũng là một nước Á Châu. Tại sao lại liên minh Á Châu mà lại không có Ấn Độ? Vì thế cho nên ông Trump ông ấy đem Ấn Độ Dương vào với Thái Bình Dương luôn. Và cái đó là một cái concept. Bây giờ ông Donald Trump ông chỉ thúc đẩy thêm rồi. Thành đừng đặt câu hỏi là đạt được những gì. Đạt được những gì là trong vòng bí mật người ta đạt được với nhau. Là đạt được cụ thể, tôi thấy rõ ràng là ông kéo được Ấn Độ vào, là ông chặn con đường và một vành đai một con đường của anh tàu trên đường biển. Từ khi mà anh Tập Cận Bình lên chức và cái đại hội 18 của Đảng Cộng sản tàu, thì anh đã đưa ra cái ý niệm đó rồi. Và anh thấy ở Biển Đông đụng phải Mỹ mệt quá. Anh đã giao thương với Miến Điện, anh khai thác cái mỏ dầu ở Miến Điện, rồi anh viện trợ để làm một cái ống dẫn dầu từ Miến Điện sang cái hải cảng của Miến Điện trông ra Ấn Độ Dương, để anh không lệ thuộc vào Thái Bình Dương, Biển Đông của Việt Nam nữa. Nhưng mà khi mà nước Miến Điện dân chủ hóa, thì giai cấp quân nhân Miến Điện đã phải ngưng cái dự án, viện kế là phá hoại môi trường, và viện kế là dân ở trong cái vùng cái mỏ dầu đó người ta không đồng ý, là chặn được cái con đường ra Ấn Độ Dương của anh tàu. Và bây giờ ông Donald Trump đưa ra cái vấn đề đó là chặn con đường, tiếp tục chặn con đường sang Ấn Độ Dương của anh tàu. Đó là cái kế hoạch toàn cầu của ông Donald Trump đối với cái mà tôi gọi là hai cái lực cản của xu thế thời đại, là Hồi giáo khủng bố thế quốc tế đội danh Hồi giáo ở bên Trung Đông và Bắc Phi đã bị ông dẹp. Bây giờ chỉ còn lại cái lực cản thứ nhì là bọn cộng sản chống Pháp từ bên Nga sang đến bên Tàu. Thành ra là hai cái nước vũ khí hạt nhân là Iran và Bắc Triều Tiên trở thành ra là cái điểm nhắm chính của ông Donald Trump trong ngày. Và ông đã vô hiệu hóa được anh Iran với mượn sức của Israel và Saudi chặn được anh Iran rồi. Và anh Nga thì vẫn còn thì tha thì thụt. Và anh Nga thì rồi anh viện trợ uranium cho anh Iran. Và bây giờ chính quyền của ông Donald Trump đang khui ra cái việc ai bán uranium cho Nga để Nga đưa cho thằng Iran. Đó là chính quyền của Obama và bà Hillary Clinton. Bán cho cái công ty Nga 20% uranium của nước Mỹ. Và bây giờ đang vận động là thành lập một cái ủy ban điều tra. Và đưa ra những tài liệu rõ ràng rằng sau khi bán 20% uranium cho Nga thì cái Clinton Foundation được Nga tặng 145 triệu đô la, và anh Bill Clinton sang mốt cao diễn thuyết thì được trả tiền một buổi diễn thuyết 500 ngàn. Bây giờ chính quyền của ông Trump đang vận động lập một ủy ban điều tra, đấy là đối phó với bọn cộng sản xuất phát từ bên Nga sang đến bên Tàu. Nó là cái tai họa của thế giới, trong chẳng những trong quá khứ mà trong những ngày tương lai mà thôi. Đấy là tôi xin mở rộng cái vấn đề Asian Pacific. Có nhiều người nói đây là Á Châu Thái Bình Dương, tại sao ông nói Ấn Độ? Ông nói sai rồi. Xin lỗi, ông không nói sai đâu, chỉ những người dốt không chịu học mới nói là ông nói sai mà thôi. Rồi, tôi xin
hết. Dạ vâng, cảm ơn luật sư và cảm ơn ông Hồng Phúc. Câu hỏi kế tiếp mà Vật Tri xin gửi đến hai vị là dù cái APEC là một diễn đàn kinh tế, nhưng mà người ta không thể bỏ qua cơ hội là 21 nhà lãnh đạo thế giới đã hội tụ về đây để mà so tài cũng như thử sức với nhau. Do đó vấn đề nhân quyền không thể bỏ quên trong dịp này. Và trước khi diễn đàn APEC khai diễn, đã có rất nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế gửi thỉnh nguyện thư cho các nhà lãnh đạo thế giới, đặc biệt là Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump, kêu gọi diễn đàn hãy đưa vấn đề nhân quyền vào nghị trình của hội nghị. Thế nhưng vấn đề nhân quyền đã bị loại ra khỏi nghị trình này. Vậy thì thưa luật sư và ông Hồng Phúc, vì sao và hậu quả của việc làm ngơ này ảnh hưởng như thế nào đến tình hình nhân quyền vốn đã tồi tệ tại Việt Nam dưới chế độ cộng sản? Chúng tôi lại trở lại mời ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Việt Chi. Thưa luật sư cũng như quý vị khán giả, đây là ý kiến của blogger Nguyễn Tường Thủy viết ở trên cái trang web của trang blog của Đài Á Châu Tự Do. Ông có đưa ra một chúng tôi sẽ được trích những cái đoạn ngắn và bài viết quá dài. Thứ nhất, ông nói rằng hội nghị APEC 2017 họp tại Đài Nẵng đã bế mạc, không một chữ nhân quyền nào được nhắc tới, ngoại trừ một mẫu tin Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đề cập vấn đề nhân quyền, nhưng lại là trong một cuộc gặp riêng với Thủ tướng Việt Nam. Đó là thứ nhất. Hỏi đến cái hậu quả tai hại về cái sự làm ngơ này xảy ra như thế nào, thì ông có đưa ra một vài cái con số. Thứ nhất, ông nói rằng chỉ riêng trong 10 tháng đầu năm 2017 đã có 25 người hoạt động xã hội dân sự bị bắt để khởi tố. Trong tuần lễ APEC, rất có nhiều người được cho là ngòi nổ của các cuộc biểu tình bị căn tại nhà và chặn tại nhà trong 24/24. Đặc biệt trong hai ngày 11 và 12 khi Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội để thăm chính thức Việt Nam, thì tình hình canh giữ căng thẳng hơn, hẳn là để đề phòng một cái cuộc biểu tình đả đảo ông Tập và hoan nghênh ông Trump. Đó. Ngoài ra những cái giấy triệu tập mà gửi cho đến lần một, lần hai, lần ba, cái tới tấp gửi đến từng nhà những người đấu tranh thì cứ tới tấp gửi tới mà để ngăn chặn mà có người khác ngay trước cửa đều mà chờ. Thì đấy là cái ý kiến của ông Nguyễn Tường Thụy. Đã. Thế nên bây giờ cái vấn đề này đặt ra đó là ông Trump có quan tâm đến vấn đề nhân quyền của Việt Nam hay không, thì người ta vẫn còn phải chờ đợi một cái việc mà người ta đặt rất nhiều hy vọng là có cái lệnh mới đây tòa án của cộng sản nó mới đưa ra một cái giấy mời luật sư của bà mẹ nấm Nguyễn Ngọc Quý Quỳnh là ngày 30/11 sắp tới đây sẽ là ngày xử án phúc thẩm của bà ở tại Nha Trang do tòa án ở Đà Nẵng xử, không biết là tùy theo cái vùng họ như thế nào. Thì người ta cho rằng có thể đã có tiếng nói âm thầm nào đó của ông Trump với Nguyễn Xuân Phúc, với chính quyền cộng sản Việt Nam là xếp lại hay là phải làm một cái hành động đó, đừng để cho Mỹ nghĩa là cảm thấy nghĩa là mất mặt. Bởi vì sao? Bà phu nhân Tổng thống Trump là người đã vinh danh mẹ nấm và đã coi bà mẹ nấm là một người đàn bà can đảm trên thế giới. Và trước khi mà đi thì các nhiều đoàn thể đều viết thư cho bà Melanie Trump là hãy can thiệp để cho bà nấm được trở về. Trong đó có những cái lá thư của con của mẹ nấm rất là cảm động. Mà nhà quyền cầm quyền cộng sản đó, trước khi ông Trump và bà phu nhân tới ở vùng Á Châu đó, thì đã đem nước bà mẹ lắm như chúng ta đã biết. Và bây giờ thì chúng ta đã xử, thì người ta hy vọng rất nhiều. Thứ nhất là không được khoa bổng thì cũng có thể là giảm án. Mà nếu nó làm như vậy thì điều đó chứng tỏ rằng ông Trump đã không làm công khai, nhưng trong âm thầm ông vẫn tiếp tục áp lực cộng sản phải cư xử chưa phải đạo đối với ông ấy. Để mà muốn chơi với Mỹ thì phải biết điều đấy, là cái nhận xét mà tôi xin ghi nhận được và xin được trình với quý vị ở trên trang làm sóng điện này. Xin trả lại bên Việt Chi.
Chúng ta chỉ còn có vài
phút nữa thời gian rồi, cho nên tôi sẽ rất là vắn tắt trong cái đề tài này.
Cảm ơn sư.
Khi mà ông Donald Trump không đặt vấn đề nhân quyền thì nhiều người đã tỏ ra thất vọng, chỉ có người là đấy thì ông Donald Trump bán nhân quyền để lấy bà cắt.
Đây là cái điều tôi định trình bày với luật sư, đó là một ông nhà báo ở thủ đô Washington, Việt Nam đó. Ông muốn nói là ông Trump đem nhân quyền đổi lấy bằng cách giả tư luật sư.
Tôi chỉ tin rằng là vào Dân Làm Báo đọc bài của Nguyễn Dư có đoạn như thế này: không phải ngẫu nhiên vợ chồng Tổng thống Mỹ nhắc về lịch sử hai bà Trưng chống giặc ngoại xâm. Trước đó bà Tổng thống Mỹ đã từng vinh danh nhiều người, trong đó có mẹ Nấm là một người đàn bà can đảm. Dĩ nhiên họ không phô trương hay đề cập về nhân quyền của mỗi nước, kể cả Việt Nam. Không cần nói ra, nhưng người ta cũng ngầm hiểu rằng vấn đề này họ cũng đã quan tâm trong khả năng, có chừng mực như những đời Tổng thống trước. Nhưng mỗi người có một cách hành xử khác nhau. Cái hành xử khác nhau là thế nào? Hành xử của ông Donald Trump là một nhà kinh doanh. Trong kinh doanh, anh nào đưa ra cái đòi hỏi trước thì anh phải trả giá cho cái đòi hỏi đó. Và anh Việt Cộng anh cũng đối phó với ông Donald Trump bằng cái lối đó. Trước khi ông Donald Trump đến Việt Nam, nó bắt một loạt mấy chục người. Còn mấy chục người nữa thì nó canh tận nhà, nó không cho đi đâu cả. Và nếu bây giờ ông Donald Trump mà đòi hỏi nhân quyền thì nó lại thả ra. Các đời Tổng thống trước đều mắc mưu của Việt Cộng như thế. Trước khi nó đòi ông cái gì, nó bắt một số người, ông đòi nó nhân quyền, nó thả ra, ông lại cho nó mấy củ cà rốt. Nhưng lần này, đại ma đầu Donald Trump không mắc mưu cái thằng tiểu ma đầu Việt Cộng nữa, không nên ra đòi hỏi, mà chỉ gài nó vào cái thế là phải chống tàu và phải giao thương bình đẳng công bằng với nước Mỹ. Thì đương nhiên là vấn đề nhân quyền nó sẽ đến. Đấy là cái mưu đồ của các nhà chiến lược Mỹ. Người ta gài nó vào cái thế phải tự diễn biến. Và cái tự diễn biến đó, ông đại sứ Osius, ông Nguyễn Đăng Quế, ông đã nói, ông dịch ra tiếng Mỹ là natural evolution. Và ông đại sứ Osius, ông đã đính chính là không phải là natural mà là organic evolution, là cái sự diễn biến đó. Do cái cơ cấu nó là bắt đem sự diễn biến. Ông Donald Trump chỉ gài anh vào cái cơ cấu phải diễn sự diễn biến. Ông đâu cần phải nói nhân quyền để nó lại thả ra xong rồi nó ăn mấy củ cà rốt. Đó là cái sự cao cường của nhà kinh doanh Donald Trump. Vâng, tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, kính thưa hai vị, thời gian thì nó cũng đã không còn nữa. Cho nên chương trình Chuyện Quê Nhà đêm hôm nay tôi tạm kết thúc ở đây. Và trước khi chấm dứt, chúng tôi xin mời luật sư và ông Hoàng Phúc có đôi lời chào thính giả.
Vâng, kính chào tạm biệt thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính chào ông Hoàng Phúc và kính chào nhà điều hợp Việt Chi.
Dạ vâng, chúng tôi cũng xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin cảm ơn luật sư đã đưa ra nhiều ý kiến hôm nay để giúp cho chúng tôi có thể được học hỏi thêm ra. Xin cảm ơn anh Việt Chi đã điều hợp chương trình hôm nay rất là tốt đẹp. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới.